Cầm tay chỉ luật.
Cầm tay chỉ luật.
Quý vị và các bạn thân mến, theo số liệu mới nhất của Bộ Công Thương, thì tổng bán lẻ hàng hóa trên môi trường mạng của năm 2021 đạt 13,5 tỷ đô la Mỹ. Dự báo năm nay, thị phần bán lẻ trực tuyến là 16,5 tỷ đô la Mỹ và đến năm 2025 là 38-39 tỷ đô la Mỹ. Xu thế mua hàng của người dân đang có sự thay đổi nhanh chóng trong 2-3 năm gần đây và cả những năm tiếp theo với bất cứ hàng hóa nào, kéo theo dịch vụ hậu cần, chuyển phát, phát triển mạnh. Nhiều công ty chuyển phát lớn có doanh thu từ đây chiếm từ 90-95%, cùng với mức tăng nhanh là diễn biến phức tạp, khó kiểm soát hơn trên thị trường mạng. Theo Bộ Công Thương, mỗi năm có khoảng 1.500 đơn khiếu nại từ doanh nghiệp, người tiêu dùng về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, giao dịch trên mạng. Riêng năm 2021, có hơn 3.000 vụ việc bị lực lượng chức năng phát hiện với 14.000 sản phẩm vi phạm. Hàng giả xuất hiện ở nhiều phân khúc của thị trường, hầu hết thương hiệu uy tín được người tiêu dùng ưa chuộng đều có nguy cơ bị làm giả, làm nhái với nhiều hình thức tinh vi. Đặc biệt là những tháng cận Tết chính là thời điểm các đối tượng hàng giả tung hoành, gia tăng về cả khối lượng lẫn chủng loại hàng hóa, khiến người dùng như rơi vào mê trận và khiến nhiều doanh nghiệp chân chính bị thiệt hại.
Người dùng cũng khó mà phân biệt được thật giả. Nhất là đối với những mặt hàng mua online, cá nhân tôi nghĩ thì là các cái trang thương mại điện tử hoặc cơ quan quản lý phải kiểm tra xử phạt.
Các hình thức làm giả rất là tinh vi, từ ngoài bao bì rồi từ bên trong và xem xét kỹ mới thấy. Hàng giả, hàng nhái đã ảnh hưởng đến uy tín và sự phát triển của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến cái công ăn việc làm của người lao động.
Theo quy định của pháp luật, các đối tượng sản xuất buôn bán hàng giả sẽ phải chịu phạt như thế nào? Trong chương trình hôm nay, luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội, sẽ nêu các quy định của pháp luật về vấn đề này.
Xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đã tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật. Thưa luật sư, Tết Nguyên đán đang cận kề và kéo theo lo lắng của người tiêu dùng về vấn nạn hàng giả, nhất là hàng giả trên môi trường mạng. Thế nhưng không phải ai cũng biết đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả sẽ bị xử phạt như thế nào. Luật sư có thể giúp cho thính giả để tiếng nói Việt Nam hiểu rõ hơn về vấn đề này ạ?
Như chúng ta đã biết thì cái vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là vấn đề có thể nói là rất là nhức nhối. Đặc biệt là trong cái những dịp Tết, do nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, thực phẩm của người dân ngày càng cao và lợi dụng cái việc này, mọi người mua bán phải nhanh, khẩn trương, cho nên là các đối tượng đã trà trộn, buôn lậu và kinh doanh các loại hàng hóa, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dùng và thiệt hại cho nền kinh tế đất nước. Và rõ ràng đây là hành vi trái pháp luật và tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà người thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị chịu trách nhiệm hình sự.
Vâng, như luật sư vừa nói thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả sẽ bị xử phạt hành chính hoặc là hình sự. Cụ thể thì cái mức phạt hành chính như thế nào thưa luật sư?
Đối với những trường hợp mà xử phạt hành chính thì mức xử phạt hành chính được quy định cụ thể đối với từng đối tượng của hành vi sản xuất và hành vi buôn bán hàng giả như sau. Thứ nhất là gì? Hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng thì mức phạt tiền thấp hơn chất với hành vi sản xuất là 5 triệu đồng và cao nhất là 100 triệu đồng. Đối với hành vi buôn bán hàng giả thì mức thấp nhất là 1 triệu đồng và cao nhất là 70 triệu đồng. Thứ hai là gì? Hành vi sản xuất, buôn bán, giả mạo, nhãn hàng hóa, bao bì, hàng hóa. Thì đối với hành vi sản xuất, người thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt thấp nhất là 1 triệu đồng và cao nhất là 50 triệu đồng. Đối với hành vi buôn bán thì mức phạt thấp nhất là 2 triệu đồng và cao nhất là 50 triệu đồng. Mức phạt trên là đối với cá nhân. Thế còn đối với tổ chức thì mức phạt sẽ gấp đôi. Tuy nhiên, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm là 200 triệu đồng đối với cá nhân và 400 triệu đồng đối với tổ chức theo quy định tại điểm A khoản 4 điều 4 nghị định 98 năm 2020 của Chính phủ. Bên cạnh đó thì người thực hiện hành vi sản xuất buôn bán hàng giả còn có thể áp dụng hình phạt bổ sung như là tịch thu tang vật, tước giấy phép chứng chỉ hành nghề và một số biện pháp khắc phục hậu quả như buộc phải nộp lại lợi ích bất pháp.
Những thông tin luật sư vừa cung cấp là về các mức phạt hành chính. Vậy trong trường hợp nào thì đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả bị xử lý hình sự thưa luật sư và chế tài cụ thể là gì ạ?
Vâng, hành vi sản xuất buôn bán hàng giả nếu có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự thì cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào từng loại hàng hóa cụ thể để xử lý hình sự đối với hành vi này. Cụ thể là gì? Nếu hàng hóa sản xuất buôn bán hàng giả không phải là lương thực thực phẩm, thuốc chữa bệnh, phòng bệnh, thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi thì người thực hiện hành vi mua bán có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất buôn bán hàng giả theo quy định tại điều 192 Bộ luật hình sự. Theo đó, cá nhân vi phạm có thể phạt tù cao nhất đến 15 năm. Bên cạnh đó, người này còn bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Và đối với pháp nhân phạm tội thì có thể bị phạt tiền đến 9 tỷ đồng, hoặc đình chỉ có thời hạn hoặc vĩnh viễn. Ngoài ra, pháp nhân này còn bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động một số lĩnh vực nhất định, hoặc cấm hoạt động từ 1 năm đến 3 năm. Đối với trường hợp sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, các đối tượng có hành vi sản xuất buôn bán mặt hàng này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm theo quy định tại điều 193 Bộ luật hình sự. Theo đó, căn cứ vào giá trị tài sản bị thiệt hại, số lợi bất chính, mức phạt áp dụng đối với người có hành vi vi phạm có thể lên 15 năm đến 20 năm tù chung thân, còn riêng pháp nhân thì có thể bị phạt tiền đến 18 tỷ đồng, hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, hoặc đình chỉ vĩnh viễn tùy vào cái hành vi và hậu quả. Còn đối với trường hợp sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, người có hành vi vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất buôn bán hàng giả thuốc chữa bệnh, phòng bệnh theo quy định tại điều 194 Bộ luật hình sự hiện hành. Mức phạt cao nhất có thể áp dụng đối với cá nhân vi phạm là tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Đối với pháp nhân thương mại là phạt tiền đến 20 tỷ đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Đối với sản xuất mua bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón thuốc y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi, theo quy định tại điều 195 Bộ luật hình sự hiện hành. Mức phạt cao nhất là 20 năm tù với cá nhân và phạt tiền đến 15 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với pháp nhân.
Vâng, tức là những đối tượng có hành vi sản xuất buôn bán hàng giả có thể bị xử lý hình sự và chế tài sẽ được áp dụng theo hành vi cụ thể của đối tượng. Thế còn những người làm thuê cho các cơ sở sản xuất hàng giả thì có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hay không, thưa luật sư?
Về cơ bản, những người làm thuê tại các cơ sở sản xuất đều phải biết về công việc mình đã làm. Vì vậy, trong trường hợp chủ cơ sở sản xuất hàng giả bị xử lý hành vi sản xuất hàng giả thì nếu căn cứ chứng minh những người làm thuê biết rằng mình làm hành vi trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện thì người này có thể bị truy cứu hình sự theo tội sản xuất buôn bán hàng giả theo điều 192 Bộ luật hình sự hoặc tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm nếu hàng giả là thực phẩm, phụ gia là thực phẩm theo quy định tại điều 193. Hoặc nếu hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thì có thể xử lý về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh tại điều 194 Bộ luật hình sự đại hiện hành. Hoặc là gì? Là cái tội sản xuất buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi theo quy định điều 195 Bộ luật hình sự với vai trò đồng phạm.
Thưa luật sư, nếu như mà phát hiện đối tượng hoặc là cơ sở sản xuất buôn bán hàng giả thì người tiêu dùng có thể tố giác ở đâu ạ?
Khi biết về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả của cá nhân, cơ sở doanh nghiệp, người dân có thể tố giác qua số điện thoại hotline hoạt động 24/7 của Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương là 1900 888 655. Ngoài ra, người phát hiện hành vi vi phạm có thể gửi đơn thư khiếu nại đến Tổng cục Quản lý Thị trường. Bên cạnh đó, do có dấu hiệu tội phạm, người dân còn có thể gửi đơn tố giác đến công an xã, công an phường, thị trấn, tòa án các cấp, cơ quan báo chí và các cơ quan tổ chức khác.
Xin cảm ơn luật sư về cuộc trao đổi vừa rồi.
Quý vị và các bạn thân mến, hàng giả là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng, mà còn làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đến tính minh bạch của thị trường hàng hóa, làm giảm uy tín của các nhà sản xuất chân chính. Đẩy lùi vấn nạn hàng giả là công việc của toàn xã hội, mà trước hết doanh nghiệp cần là doanh nghiệp thông minh và có trách nhiệm bảo vệ chính mình. Người tiêu dùng hãy là người tiêu dùng thông thái. Chương trình Cầm tay chỉ luật hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.